Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Thủy, Trọng Thành, Mai Vân, xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày mùng 5 tháng 3 năm 2010.
Tại Việt Nam, luật sư Lê Thị Công Nhân sẽ được trả tự do ngày mai. RFI phỏng vấn bà Trần Thị Lệ, mẹ của Lê Thị Công Nhân.
Các nước dọc eo biển Malacca tăng cường tuần tra đề phòng khủng bố.
Khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao cho năm 2010.
Tân Tổng thống Ukraine Yanukovych viếng thăm Nga với hồ sơ ưu tiên là khí đốt.
Đương kim Thủ tướng Anh Gordon Brown điều trần trước Quốc hội về chiến tranh Iraq.
Đức tuyên bố sẽ không hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp.
Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về vụ Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát người Armenia.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giảm cách biệt giàu nghèo, một thách đố lớn đối với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, theo nguồn tin từ gia đình, luật sư Lê Thị Công Nhân sẽ được trả tự do ngày mai sau khi mãn hạn tù 3 năm. Là một nhà hoạt động đấu tranh bảo vệ nhân quyền, luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị bắt vào tháng 3 năm 2007 và sau đó đã bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó bản án đã được giảm xuống còn 3 năm tù và 3 năm quản chế. Cùng bị xử với luật sư Lê Thị Công Nhân có luật sư Nguyễn Văn Đài hiện vẫn tiếp tục thi hành bản án 4 năm tù với cùng một tội danh. Cả hai người sau đó cũng đã bị xóa tên khỏi luật sư đoàn Hà Nội. Vào cuối bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn bà Trần Thị Lệ, mẹ của Lê Thị Công Nhân. Mời quý vị đón nghe.
Các nước dọc eo biển Malacca tăng cường tuần tra đề phòng khủng bố. Singapore, Malaysia và Indonesia đã tăng cường tuần tra tại vùng eo biển Malacca kể từ hôm qua, sau khi Hải quân Singapore cảnh báo là họ có thông tin về việc hải tặc chuẩn bị tấn công vào tàu chở dầu đi qua khu vực. Ông Isa Munir, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát tuần dương Malaysia hôm nay, xác nhận rằng chính quyền nước ông đã nhận được thông tin, cho biết là những nhóm Hồi giáo đang chuẩn bị một mùa thu hoạch từ ngữ nguyên văn tại eo biển Malacca. Ông Munir còn cho biết thêm là 11 tàu tuần dương của Malaysia đã được triển khai để phối hợp tuần tra với Singapore và Indonesia. Các tàu chở hàng cũng được cảnh báo là phải đề cao cảnh giác khi đi vào vùng eo biển chật hẹp này. Theo ông Noel Chong, thuộc Cơ quan Hàng hải Quốc tế, thì một khi các chiếc tàu được cảnh báo và lực lượng tuần duyên sẵn sàng can thiệp, tình hình sẽ dễ dàng được kiểm soát, vì hải tặc muốn thành công thường phải tấn công đột xuất bất ngờ. Riêng Singapore không chỉ tăng cường tuần tra trên biển. Bộ trưởng Nội vụ Singapore hôm nay cho biết là nước này còn tăng cường an ninh trên đất liền, ở phi trường và những nơi khách du lịch thường lui tới, nhất là ở các sòng bạc casino. Theo Bộ trưởng Wong Kan Sen, không nên quay thường các mối đe dọa khủng bố, vì đây là nguy cơ thực sự trong vùng và ở Singapore.
Khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao cho năm 2010. Tuyên bố trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc hôm nay, Thủ tướng Ông Gia Bảo nói rằng, năm nay 2010 là một năm quyết định để giải quyết khủng hoảng tài chính toàn cầu, bảo đảm sự phát triển kinh tế đều đặn và tương đối nhanh của Trung Quốc. Thủ tướng Ông Gia Bảo tuyên bố sẽ kiềm chế lạm phát ở mức 3%, tiếp tục thực hiện chính sách phục hồi kinh tế thông qua các dự án đầu tư lớn với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, bất chấp áp lực của các đối tác thương mại, ông Ông Gia Bảo tuyên bố Bắc Kinh vẫn chủ trương một đồng nhân dân tệ ổn định về mặt căn bản trong năm 2010, tuy sẽ cố cải thiện hệ thống hối đoái. Chính phủ Trung Quốc cho tới nay vẫn cho rằng một đồng nhân dân tệ ổn định là thiết yếu đối với một nền kinh tế mà phần lớn vẫn còn dựa vào xuất khẩu. Trong bài diễn văn khai mạc, ông Quân Gia Bảo cũng cam kết là chính phủ của ông sẽ xây dựng một xã hội công bằng hơn trong bối cảnh mà cách biệt giàu nghèo, đặc biệt là giữa thành thị và nông thôn ngày càng tăng. Đây chính là thách đố lớn nhất đối với giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong một mỗi ngày một sự kiện.
Cũng tại Trung Quốc, xét xử 23 người bị tình nghi buôn bán trẻ em. Theo China Daily, hôm nay, 23 người bị tình nghi buôn bán trẻ em đã được đưa ra xét xử tại một tòa án thuộc tỉnh Vũ Hán. Đây là một trong các vụ buôn bán trẻ em lớn nhất tại Trung Quốc. Vụ án kéo dài trong 2 ngày, kết thúc vào thứ Năm hôm qua. Những người này bị truy tố vì mua 47 trẻ nhỏ với số tiền từ 13.000 đến 20.000 quyền nhân dân tệ, tương đương từ 1.400 đến 2.000 euro tại tỉnh Vân Nam để bán lại ở khu vực phía Bắc với giá là 40.000 nhân dân tệ. Từ năm 2005 đến năm 2009, việc mua bán trẻ em tại Trung Quốc đã phát triển do chính sách hạn chế sinh đẻ nghiêm ngặt, mỗi gia đình chỉ có một con và truyền thống trọng nam khinh nữ. Trên thực tế, các gia đình ở thành phố thường chỉ có một con, trong khi đó ở nông thôn, nếu con đầu là con gái, người ta có thể có thêm một con thứ hai. Theo luật Trung Quốc, người phạm tội buôn bán trẻ em có thể bị kết án từ 5 năm tù đến tử hình. Theo một viên chức tòa án, phần lớn những người tham gia vào đường dây buôn bán này không biết rằng khi làm như vậy họ đã phạm luật. Hiện nay, tòa vẫn chưa tuyên án. Còn tại bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên bảo đảm an toàn cho du khách trước khi cho nối lại các tuyến du lịch. Hôm nay, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jung-jo tuyên bố các điều kiện an toàn cho khách du lịch cần phải được bảo đảm trước khi các chuyến du lịch qua biên giới được mở lại. Trong khi Ủy ban Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương, cơ quan phụ trách trao đổi giữa hai miền của Bắc Triều Tiên nói rằng, nếu như Hàn Quốc không ngừng lại các tuyến du lịch vì những đòi hỏi quá đáng, Bình Nhưỡng sẽ cho ngưng lại tất cả các thỏa thuận và hợp đồng thương mại giữa hai miền. Từ năm 1998, riêng tuyến du lịch đến núi Kim Cương nổi tiếng đã mang lại cho Bắc Triều Tiên 487 triệu đô la. Hyundai Asan, công ty Hàn Quốc, tổ chức chương trình này đã kêu gọi đối thoại giữa hai miền. Người phát ngôn của công ty cho biết, việc đình lại các tuyến du lịch sang Bắc Triều Tiên năm ngoái khiến công ty thiệt hại 218 triệu đô la. Xin nhắc lại, du lịch sang Bắc Triều Tiên đã bị đình chỉ năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị bắn chết tại khu du lịch núi Kim Cương. Còn tại Nhật Bản, hôm nay, ông James Stenberg, đặc sứ Hoa Kỳ gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Katsuya Okada để bàn về quan hệ song phương và đặc biệt là vấn đề phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Đặc sứ Hoa Kỳ đến Nhật sau chuyến công du 3 ngày tại Trung Quốc. Một nội dung thảo luận chính trong cuộc làm việc của đặc sứ Hoa Kỳ với Ngoại trưởng Nhật là địa điểm tương lai của căn cứ quân sự Futenma đã từ lâu là nguồn gốc của những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.
Còn tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Yanukovych viếng thăm Nga với hồ sơ ưu tiên là khí đốt. Tổng thống tân cử Ukraine Yanukovych đến Moscow trong chuyến công du nước ngoài thứ nhì của ông từ khi nhậm chức. Trái với thông lệ, tân Tổng thống Ukraine đã dành chuyến đi đầu tiên cho Liên hiệp châu Âu. Hiển nhiên, điều này không mấy được Moscow tán đồng. Theo thông tin viên Hoàng Dung tại Moscow, hồ sơ ưu tiên trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Ukraine không phải là chính trị mà là kinh tế.
Hôm nay mùng 5 tháng 3, tân Tổng thống Ukraine Yanukovych đã bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Nga. Lúc đầu người ta nghĩ ông Yanukovych chắc là sẽ chọn Nga là quốc gia đầu tiên ông sẽ sang thăm với cương vị là Tổng thống. Nhưng ngay trước ngày nhận chức của mình, ông Yanukovych đã quyết định thay đổi lịch trình và chọn Brussels là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của mình. Rõ ràng nước Nga đã không thoải mái với sự thay đổi này nên đã dự định giảm chương trình chuyến đi từ viếng thăm chính thức xuống công du ngắn ngày. Thậm chí họ dọa có thể hoãn chuyến đi này nếu ông Yanukovych gặp gỡ với người đứng đầu của khối NATO tại Brussels. Cuối cùng thì chuyến đi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã định sẵn với đầy đủ nghi lễ, chương trình làm việc sôi động của một chuyến viếng thăm chính thức. Đối với Ukraine thì khía cạnh hợp tác kinh tế với Nga quan trọng hơn khía cạnh chính trị, còn đối với Nga thì ngược lại, khía cạnh chính trị quan trọng hơn kinh tế. Về mặt chính trị, Ukraine muốn tạo dựng lại mối quan hệ với Nga mà trong những năm Tổng thống Yushchenko lên cầm quyền đã hết sức căng thẳng. Ukraine và Nga có mối quan hệ thân thiết từ trong nhiều thế kỷ qua, đặc biệt trong thời kỳ Liên Xô, nền kinh tế của hai nước gắn bó và ràng buộc với nhau rất nhiều, nên khi quan hệ hai nước xấu đi thì cả hai đều bị thiệt hại. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả trong chuyến đi này của ông Yanukovych vẫn là khía cạnh kinh tế. Vướng mắc lớn nhất giữa hai nước là giá khí đốt Nga bán cho Ukraine quá cao. Theo ông Yanukovych, hợp đồng mua bán khí đốt mà Nga và Ukraine ký trong năm 2009 rất bất lợi cho Ukraine. Nếu không thay đổi giá mua khí đốt thì đến quý 3 năm nay, Ukraine sẽ không đủ sức để thanh toán cho Nga tiền mua khí đốt. Ông Yanukovych có thể đề nghị Nga bán khí đốt theo giá ưu đãi cho Ukraine. Đổi lại, Ukraine có thể cho Nga cùng tham gia vào việc quản lý đường ống dẫn khí trên lãnh thổ của Ukraine. Ngoài vấn đề khí đốt, Ukraine muốn vay của Nga khoảng 4-5 tỷ đô la. Đề nghị này gần một năm trước Thủ tướng Timoshenko đã đưa ra nhưng bị phía Nga từ chối. Đối với Nga thì việc đưa Ukraine quay trở lại vòng ảnh hưởng của mình là vô cùng quan trọng. Vì Ukraine có biên giới sát với Nga, có các nhà máy liên quan đến nền kinh tế của Nga rất nhiều và là một trong các nước thuộc khối Liên Xô trước đây có tầm cỡ và khả năng phát triển. Hiện nay Nga vẫn là thị trường xuất và nhập khẩu hàng chủ yếu của Ukraine, chiếm tới gần 1/3 thị trường xuất khẩu và hơn 1/3 thị trường nhập khẩu vào Ukraine. Đó là chưa kể rất nhiều nhà máy của Ukraine là những nhà máy được xây dựng từ thời Liên Xô, chỉ có thể hoạt động trong cùng một dây chuyền với các nhà máy của Nga, nên sự hợp tác giữa hai nước sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên đến thời điểm này rõ ràng Ukraine chỉ muốn phát triển hợp tác về kinh tế, còn khía cạnh chính trị thì chưa muốn nhích lại gần nước Nga hơn. Hoàng Dung, Moscow, RFI.
Một tháng sau, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm nay đến phiên đương kim Thủ tướng Gordon Brown là trước Ủy ban điều tra về việc nước Anh vào năm 2003 đã tham chiến tại Iraq, một cuộc chiến tranh mà phần lớn công luận nước này không ủng hộ. Trong buổi điều trần, Thủ tướng Gordon Brown đã tuyên bố rằng việc nước Anh tham chiến ở Iraq năm 2003 là một quyết định đúng đắn. Ông cũng bác bỏ điều cho rằng chính phủ Anh đã không cung cấp nguồn tài chính cần thiết để thực hiện cuộc chiến tranh này. Buổi điều trần hôm nay có thể có một tác động chính trị lên cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, vào lúc mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là tỷ lệ phiếu giữa công đảng, tức là đảng của ông Gordon Brown, và đảng bảo thủ đang rất sát sao.
Từ năm 1997 đến năm 2007, ông Gordon Brown là một bộ trưởng tài chính có nhiều thế lực trong chính phủ Tony Blair. Vào lúc đó, ông đã công khai ủng hộ quyết định tham chiến chống Iraq của ông Tony Blair, nhưng đồng thời ông cũng để cho mọi người hiểu rằng sự ủng hộ này xuất phát từ sự trung thành đối với chính phủ hơn là từ một niềm tin vững chắc. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng vốn trước đó đã ra điều trần trước ủy ban do ông John Chilcot đứng đầu đã tuyên bố trái ngược nhau về quan hệ căng thẳng giữa hai ông Blair và Brown trước khi chiến tranh Iraq bùng nổ. Đối với ông Alastair Campbell, phát ngôn viên của chính phủ Blair, ông Gordon Brown đã giữ một vai trò chủ chốt. Còn đối với bà Clara Short, cựu bộ trưởng phát triển quốc tế, người đã xin từ chức năm 2003 để phản đối quyết định tham chiến của ông Blair, thì ông Gordon Brown lúc đó không chống đối chiến tranh nhưng cũng không ủng hộ. Trong khi đó, nhà báo Andrew Rosley thì nghĩ rằng ông Brown bị giằng co và chỉ ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự vào giờ phút chót. Nhưng các câu hỏi của Ủy ban Chilcot cũng sẽ tập trung trên vấn đề tài trợ cho chiến tranh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hall cho rằng ông Brown đã không cấp đủ phương tiện tài chính để quân đội Anh được chuẩn bị tốt hơn. Đó cũng là ý kiến của thân nhân 179 lính Anh bị thiệt mạng tại Iraq. Theo họ, chính tình trạng thiếu phương tiện đã làm cho quân lính Anh không được trang bị đầy đủ, khiến mạng sống của họ đã bị hy sinh một cách không cần thiết. Khi yêu cầu được điều trần trước ủy ban, trước khi diễn ra cuộc bầu cử, ông Gordon Brown muốn chứng minh với người dân Anh là ông không có gì để giấu giếm về hồ sơ Iraq. Theo một cuộc thăm dò dư luận được tờ The Independent công bố trong tháng trước, 60% người Anh đánh giá trách nhiệm của ông Gordon Brown cũng giống như của ông Tony Blair trên vấn đề Anh quốc tham gia chiến tranh Iraq.
Đức tuyên bố sẽ không hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp. Vài giờ trước cuộc họp tối nay giữa Thủ tướng Merkel và Thủ tướng Hy Lạp Papandreou tại Berlin, Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố bên lề của cuộc gặp với Ủy viên châu Âu về công nghiệp rằng nếu như Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố không yêu cầu Đức trợ giúp một xu, ngược lại chính phủ Đức cũng không cho Hy Lạp một xu. Ngày thứ Sáu, trả lời phỏng vấn Nhật báo Đức, người đứng đầu chính phủ Hy Lạp đã nói rõ nước này không yêu cầu tài trợ mà cần sự ủng hộ của Liên hiệp châu Âu và các đối tác để có thể vay tiền trên thị trường trong những điều kiện thuận lợi hơn. Trước đó, thứ Tư, Thủ tướng Hy Lạp khẳng định chính phủ nước này sẽ áp dụng các biện pháp khắc khổ mới để giảm bớt các thâm hụt tài chính công. Trong khi đó, một số nghị sĩ Đức đã kêu gọi trên nhật báo Bình dân Đức Bild, Hy Lạp nên bán một số đảo không có người ở cho các doanh nghiệp Đức. Theo Bộ Du lịch Hy Lạp, nước này sở hữu hơn 6.000 hòn đảo mà phần lớn không có người ở. Hy Lạp là một điểm du lịch yêu thích của người Đức. Tuy nhiên, ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng Euro cho biết không loại trừ việc hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp. Ông tuyên bố, xin trích. Giữa châu Âu và Hy Lạp có mối liên kết chặt chẽ ít nhất trong khối sử dụng đồng Euro. Mối liên hệ chặt chẽ này sẽ được khởi động nếu như các thị trường tài chính không ghi nhận các nỗ lực của Athens. Ông khẳng định Hy Lạp sẽ không bị bỏ rơi.
Tại Hoa Kỳ, hôm qua, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết xác định sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát người Armenia trong những năm 1915-1923 là một vụ diệt chủng. Nghị quyết được thông qua bất chấp lời kêu gọi của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi ngay đại sứ của họ tại Washington về nước. Thông tin viên Donald Ledoux tương thuật từ Washington.
La Maison Blanche et le département d'État avaient pourtant prévenu le vote.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao đã cảnh báo trước việc thông qua nghị quyết này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ tốt giữa Washington và Ankara và sẽ tác động đến việc bình thường hóa băng giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Tuy nhiên, sức ép của chính quyền Mỹ hay của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các nhóm thế lực trong những tuần lễ gần đây đều vô hiệu. Nghị quyết không mang tính chất ràng buộc đã được thông qua với số phiếu rất xít sao, 23 thuận, 22 chống. Nghị quyết yêu cầu chính quyền Mỹ chính thức gọi vụ thảm sát 1,5 triệu người Armenia những năm từ 1915 đến 1923 là diệt chủng. Điều mà Tổng thống Obama đã rất thận trọng tránh né từ khi ông bước vào Nhà Trắng mà chỉ nói đến sự tàn ác. Việc Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ không gây ngạc nhiên, điều này đã từng xảy ra trước đây. Cách nay 3 năm, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng đã thông qua một nghị quyết tương tự dẫn đến những hệ quả tức thời như hiện nay. Thế nhưng, vụ việc đã dừng ở đó, nghị quyết chưa bao giờ được ra trước toàn thể Hạ viện để bỏ phiếu.
Ngoài việc triệu hồi đại sứ, Ankara hôm nay lên tiếng yêu cầu Washington ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng trấn an là sẽ tiếp tục thúc đẩy việc bình thường hóa băng giao với Armenia. Trong lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Armenia hôm nay chỉ rất hoan nghênh hành động của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. Ông Nalbandian cho đó là một bằng chứng mới cho thấy người dân Mỹ rất gắn bó với những giá trị nhân bản và là một bước quan trọng ngăn ngừa tội ác chống nhân loại, hết lời dẫn.
Chile để quốc tang nạn nhân động đất. Tối hôm qua, trong một thông cáo báo chí, ông Patricio Rosen, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chile cho biết, bắt đầu từ Chủ nhật trong 3 ngày liền, Chile sẽ để tang những nạn nhân động đất và sóng thần ngày 27 tháng 2 vừa qua, khiến 800 người thiệt mạng. Tất cả mọi nơi được đề nghị treo cờ rủ. Một danh sách 279 người chết do các cơ quan chức năng xác định danh tính được đưa lên địa chỉ Internet của Bộ Nội vụ để công chúng được biết. Tuy nhiên, Thứ trưởng Rosen không nói gì về con số chính thức 802 người chết và cũng không nói gì về những người mất tích. Trong khi đó, chiều hôm qua, Tổng thống Michel Bachelet cho biết những người mất tích có thể được ghi nhận như là những người chết. Dọc bờ biển, mỗi ngày những người cứu nạn làm việc tìm kiếm tại các ngôi nhà đổ nát sau trận sóng thần lại tìm thấy thêm các tử thi mới. Trong khi vẫn còn bị rung chuyển bởi các dư chấn, Chile bắt đầu kiểm tra những thiệt hại vật chất của thảm họa. Theo Tổng thống đương nhiệm, việc tái thiết đất nước sẽ chiếm 3-4 năm trong nhiệm kỳ của người kế nhiệm, ông Sebastián Piñera. Tuy nhiên, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thảm họa này không ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của Chile. Tăng trưởng của nước này có thể sẽ chỉ đạt mức 1% trong quý 1 năm nay, thay vì 4% như dự kiến. Và ngay từ cuối năm nay, việc tái thiết sẽ kích thích đầu tư và kích thích tăng trưởng trở lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, giảm cách biệt giàu nghèo, một thách đối lớn đối với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay, Thủ tướng Ung Gia Bảo đã đề ra những ưu tiên cho năm nay, đó là duy trì một mức tăng trưởng cao, nhưng phân chia tốt hơn các thành quả phát triển kinh tế trong một quốc gia mà sự cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng một cách nguy hiểm. Từ nhiều năm qua, trong các bài diễn văn chính thức ở Trung Quốc, người ta thường nghe thấy cụm từ xã hội hài hòa, một mục tiêu được đề ra trong bối cảnh mà các vụ rối loạn xã hội xảy ra ngày càng nhiều, do những vụ trưng thu đất đai mà không đền bù thỏa đáng, do các vụ tham nhũng của quan chức địa phương hoặc do sự bất mãn của những người cảm thấy như đang bị gạt ra bên lề xã hội. chính là để tránh các vụ rối loạn kiểu như vậy mà kỳ họp quốc hội lần này được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ với một lực lượng cảnh sát hùng hậu được bố trí tại khu vực quảng trường Thiên An Môn. Chính các giới chức Trung Quốc đã thừa nhận rằng sự cách biệt giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn trong năm qua đã tăng thêm. Cụ thể, trong năm 2009, mức thu nhập của dân thành thị cao gấp 3,33 lần so với thu nhập của dân nông thôn, trong khi vào năm 1983, tỷ lệ này chỉ là khoảng 1,82. Nhưng đáng quan ngại hơn cả là số phận của những người lao động nhập cư từ nông thôn ra thành thị kiếm sống và không hưởng được một quyền gì của người lao động bình thường. Do không có hộ khẩu, khoảng 230 triệu người lao động nhập cư tại Trung Quốc hiện nay không được hưởng các dịch vụ xã hội, con cái của họ không được đi học, và khi nhà đất bị trưng thu, họ không được đền bù gì cả. Chính vì vậy mà cách đây vài ngày, 13 tờ báo chính thức ở Trung Quốc đã đăng chung một bài xã luận kêu gọi chính quyền bãi bỏ chế độ hộ khẩu, một chế độ mà theo họ chối bỏ các quyền của người dân. Số phận của những người lao động nhập cư càng làm nổi rõ tình trạng bất công xã hội tại Trung Quốc. Theo lời ông Willy Lam, một giáo sư thuộc trường Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông, được hãng tin AFP trích dẫn, ngày nay thế hệ lao động nhập cư trẻ đã quen với Internet, bắt đầu thấm nhuần những tư tưởng dân chủ, cho nên họ sẽ đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn. Trong bài diễn văn hôm nay, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã hứa là chính phủ của ông sẽ nỗ lực trên vấn đề việc làm và bảo hiểm xã hội, đồng thời sẽ quan tâm hơn đến số phận của những người lao động nhập cư. Các tổ chức quốc tế và các nhà kinh tế, kể cả các nhà kinh tế Trung Quốc, đều cho rằng nền kinh tế của nước này sẽ được hưởng lợi từ việc thiết lập một hệ thống an sinh xã hội cho tất cả mọi người. Lý do là vì do không phải lo dành dụm để sống khi tuổi già hoặc cho con cái học hành, cho nên người dân Trung Quốc sẽ mạnh dạn tiêu thụ nhiều hơn, qua đó kích thích tăng trưởng cho một nền kinh tế mà cho tới nay chủ yếu dựa vào xuất khẩu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là tạp chí văn hóa, Hương Thanh trình diễn Trịnh Công Sơn trong phòng ghi âm RFI, Báo Thạch và Trung Thảo phụ trách. Kế đến là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI phỏng vấn bà Trần Thị Lệ, mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân.
RFI Việt ngữ xin kính chào bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của luật sư Lê Thị Công Nhân, người sẽ được trả tự do ngày mai sau khi mãn hạn tù 3 năm. Thưa bà, thì trước hết xin bà có suy nghĩ, cảm tưởng như thế nào khi thấy con gái mình sẽ được về nhà ngày mai ạ?
Trước hết tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đang nghe đài. Dạ vâng, với câu trả lời của câu hỏi của phía đài thì tôi cũng có thể tâm sự là như bao nhiêu người mẹ khác thôi, khi mà con mình phải ở trong nhà giam với 3 năm dài như thế, vì một cái tội mà chỉ là vì yêu nước mà muốn đấu tranh cho một cái nền dân chủ cũng như là nhân quyền cho Việt Nam. Với cái lòng yêu nước là muốn cho nước Việt Nam tốt đẹp mà cháu đã phải ở tù như thế, thì thật ra tôi cũng qua bao nhiêu năm đó thì cũng rất là thương cho nhân phải chịu những cái khổ sở của cái trại giam. Quý vị cũng nhớ là ông bà ta có câu là nhất nhật tại tù mà thiên thua tại ngoại. Chính vì thế mà bản thân tôi khi đến ngày mãn hạn tù của nhân thì hơn ai hết là tôi cũng rất là vui mừng. Và cũng tất nhiên là với cái sự vui mừng, cái sự xúc động của mình thì tôi với cái tâm tư của mình như vậy thì tôi nghĩ tôi không thể không có mặt cái giây phút mà công nhân bước ra khỏi cái nhà trại giam đó. Cho nên tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể đến trại giam để mà đón mừng cháu vào sau những cái ngày tháng khó khăn ở trong trại giam.
Dạ thưa bà, thì trong 3 năm vừa qua thì qua những lần thăm nuôi thì bà thấy tinh thần của và cũng như sức khỏe của Lê Thị Công Nhân như thế nào ạ?
Dạ thưa ông, sức khỏe của công nhân thì nói chung cũng bình thường thôi, không được khỏe lắm. Bởi vì nói chung là với cái môi trường ở trong trại giam như thế thì mà công nhân thì lại bị nhiễm cái bụi nữa, cho nên là cũng hay bị cái bệnh dị ứng, nó cứ tái đi tái lại thường xuyên. Rồi cũng bị chật chội, thì nói chung nhà tù nào cũng vậy, chật chội, cho nên là cái vị thế của mình khi mà hoạt động với lại làm việc nghỉ ngơi này nọ nó cũng không có được tốt, cho nên là các cái khớp của nhân cũng bị đau, mà nhất là khi trời trở lạnh thì càng đau. Nói chung là nó cũng có một cái số bệnh như thế, và tôi hy vọng rằng là sau khi mà nhân ra thì tôi sẽ cùng với nhân đi khám chữa bệnh cho nó, công nhân được hồi phục sức khỏe tốt. Còn tinh thần thì cũng như mọi người thôi, những lần tôi gặp nhân thì nhân rất là vui, vui vì sau một thời gian chờ đợi như vậy thì có người nhà đến thăm, mà nhất là mẹ và chị em mình. Nhưng mà với cái tinh thần của một người đấu tranh cho dân tộc tộc cho đất nước mà phải nằm trong trại giam như thế, thì tất nhiên nhiều lúc thì công nhân cũng cảm thấy nó rất là không có một cái sự an tâm với cái sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của những bác lớn tuổi như là cha Lý hoặc là cái bác Lê Hồng Hà chẳng hạn, những người mà công nhân rất là quý khi mà còn ở nhà. Rồi thì công nhân cũng luôn quan tâm đến những cái tình hình bên ngoài, thì cũng làm cho công nhân cũng có đôi khi cũng có phần lo lắng. Còn cái ý chí thì công nhân lúc nào cũng vững vàng như khi trước khi vào trại giam thôi.
Thưa bà, có nghĩ là nếu mà trong tù hoặc là khi mà ra tòa mà Lê Thị Công Nhân nhận tội đó, thì có lẽ cô đã được trả tự do sớm hơn, tức là trước khi mãn hạn tù.
Dạ vâng, đúng như thế. Cũng có những cái thông tin để tôi cũng biết rằng nếu mà nhân mà nhận tội thì thậm chí trước kia thì họ cũng không bắt.
Vâng. Dạ, tức là nhưng mà sau khi mà hàng tù thì nếu như mà Lê thì công nhân vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh này thì gia đình có ủng hộ hay không ạ?
Thật ra như thế này, bên an ninh thì người ta cũng thỉnh thoảng thì cũng làm việc với tôi, và tất nhiên là họ cũng muốn là gia đình cũng là khuyên nhủ công nhân là thôi không tiếp tục đấu tranh nữa vì vân vân. Thì tôi cũng thật là tôi cũng xác định là công nhân là cũng lớn rồi, đã năm nay đã 31 tuổi rồi, thì với lại cái học thức của cái sự hiểu biết của mình, rồi với cái nhìn nhận được cái thực trạng của xã hội chung quanh, thì công nhân đã đấu tranh và cũng đã trả giá cho cái sự đấu tranh của mình là mấy năm tù giam ở trong trại giam đó, rồi còn sẽ còn trả giá thêm 3 năm quản chế nữa. Thì với cái sự quản chế của nhà nước về cái mặt này khác, thì công nhân sẽ bị giới hạn rất là nhiều về cái khả năng hoạt động của mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là công nhân là một người rất có cá tính từ bé, một người yêu nước thật sự. Tôi có thể xác định một điều như thế, thì làm cái điều gì mà để góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn, thì tôi nghĩ rằng công nhân sẽ luôn luôn có một cái ý nguyện như vậy. Và khi mà công nhân đã thấy điều gì là tốt là đúng, thì công nhân sẽ cố gắng làm cho đến đến cùng. Thì tôi nghĩ như thế, và tôi cũng rất là đang cũng rất là náo nức, cũng mong mà để ngày mai để gặp lại con sau bao nhiêu năm tháng ở trong trại giam. Và tôi cũng mong rằng là sau khi ra rồi thì công nhân nếu có tiếp tục cái sự đấu tranh của mình, thì tôi nghĩ trên những con đường đấu tranh còn có nhiều cái cách, mà nếu như công nhân chọn cái cách nào có thể có hiệu quả mà không phải bị gian nan vất vả trong trại giam như thế, thì tôi cũng rất là mừng. Nhưng mà cũng không biết phải nói như thế nào, mọi việc còn ở phía trước, và tất cả mọi việc cũng sẽ còn rất khó khăn. Và xin kính chào quý vị.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của luật sư Lê Thị Công Nhân, mà trên nguyên tắc sẽ được trả tự do vào ngày mai sau khi mãn hạn tù 3 năm.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sắp phần tạp chí, chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Tại Việt Nam, luật sư Lê Thị Công Nhân sẽ được trả tự do ngày mai.
Các nước dọc eo biển Malacca tăng cường tuần tra để phòng khủng bố.
Khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao cho năm 2010.
Tân Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đến thăm Nga với hồ sơ ưu tiên là khí đốt.
Đương kim Thủ tướng Anh Gordon Brown điều trần trước Quốc hội về chiến tranh Iraq.
Đức tuyên bố sẽ không hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp.
Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về vụ Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát người Armenia.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, giảm cách biệt giàu nghèo, một thách đố lớn đối với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Do khủng hoảng kinh tế, tư tưởng bài ngoại ngày càng tăng tại một số nước châu Âu. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa Hương Thanh trình diễn Trịnh Phong Sơn trong phòng ghi âm RFI, Báo Thạch và Tuấn Thảo phụ trách.
Hôm nay là lần cuối cùng tôi có vinh dự gửi đến quý vị, quý bạn, tạp chí văn hóa từ Paris. Sau 20 năm tri âm với quý vị, từ nay tạp chí văn hóa sẽ được các đồng nghiệp khác cánh vác. Nhưng vào lần cuối này tôi có một món quà tặng với thính giả RFI, đó là giọng ca của Hương Thanh. Nữ ca sĩ Hương Thanh đối với tôi, từ xưa đến nay vẫn là giọng ca đẹp nhất nước Pháp, trữ tình nhất. Nữ ca sĩ Hương Thanh hôm nay có mặt cùng với người bạn nghệ sĩ đàn phong cầm accordéon Bruno Morris trong studio của RFI. Thân chào Hương Thanh, thân chào Bruno. Trước hết có lẽ Hương Thanh sẽ cống hiến cho thính giả RFI một bài ca của Trịnh Công Sơn.
Hương Thanh xin kính chào đài radio RFI, xin kính chào anh Bảo Thạch và anh Tuấn Thảo. Cách đây một năm, một cái buổi hát mà Thanh gặp Bruno Morris, thì Bruno Morris có đề nghị Thanh để làm việc chung trên một cái nhạc nào đó. Thì đối với Thanh hồi xưa tới giờ, Thanh rất thích nhạc Việt Nam, tất cả nhạc nào Thanh cũng thích, sống và lớn lên từ Việt Nam tới 18 tuổi. Thì có đôi khi Thanh nói có một vài nhạc sĩ, những cái nhạc mà có thể là tới không có đúng tuổi để mà Thanh trình diễn. Thế thì hôm nay là Thanh có yêu cầu anh Bruno Morris nghe những cái bài như của Thanh xin phép xin Bác Trịnh Công Sơn, có những bài, những cái tác giả mà Thanh rất thích là Bác Trịnh Công Sơn. Thì hôm nay là những cái bài này mà Thanh sắp hát là cũng trong chương trình 28 tháng 3 này, Thanh sẽ diễn những trích đoạn của một nhạc sĩ, 3-4 bài để Thanh muốn nói lên là những cái gì Thanh thích, Thanh muốn làm, muốn hát thì cho khán giả thấy nếu mình thích nó vẫn đẹp. Thanh và Bruno sẽ hát bài Cát Bụi và sẽ đi qua tới bài Như Cánh Vạt Bay. Hãy
cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi.
Cảm ơn Hương Thanh và Bruno Morris vừa cống hiến cho chúng tôi một liên khúc Trịnh Công Sơn. Đây là một cái điều tôi rất lấy làm ngạc nhiên, bởi vì Hương Thanh được mọi người biết đến như một ca sĩ truyền thống. Ở Hương Thanh cũng đã qua một cái giai đoạn gọi là jazz hay là world music. Bây giờ Hương Thanh lại trở về với Trịnh Công Sơn.
Thanh rất là lo lắng chương trình kỳ này, là tại vì đối với Thanh hồi xưa tới giờ, Thanh hát nhạc dân ca, trước tiên là Thanh hát về nhạc cổ nhạc, sau đó là dân ca. Nhưng mà tại vì cái quá trình của Thanh từ nhỏ tới lớn là Thanh học dân ca, học cải lương, học tân nhạc. Bên Việt Nam mình nói học tân nhạc là Thanh có học những bài của Trịnh Công Sơn, những bài của Duy Khánh, thành ra rất là rộng cái chánh để hiểu được cái người viết nói về cái gì.
Cùng với chúng ta như vậy có bạn nghệ sĩ nhạc accordéon Bruno Morris. Vậy thì cùng với chúng ta lại có thêm Tuấn Thảo để tham gia chương trình hôm nay cho thêm phong phú. Xin hỏi Bruno Morris một câu như vậy, cách anh tiếp cận với nhạc của Trịnh Công Sơn như thế nào? Anh có cảm nhận gì khi anh đàn cho Hưng Thanh bài của Trịnh Công Sơn?
Pour moi, c'est une grande découverte, ce compositeur vietnamien, et ses textes me parlent directement, puisque je suis amoureux de la nature, et je suis très attentionné aussi à la chaleur des rapports humains, donc ça me parle directement.
Quý thính giả và các bạn thân mến, anh Bruno Morris vừa mới nói với chúng ta là đối với anh, tác giả Trịnh Công Sơn là một khám phá rất là lớn. Và anh cảm thấy rất gần gũi ở trong ca từ và ý tứ của những bài hát của Trịnh Công Sơn, bởi vì trong ca từ thường có những cái hình ảnh nói về thiên nhiên, và đồng thời cái ý tứ của bài hát thì thường nói về cái quan hệ giữa con người với người.
Ça donne beaucoup d'inspiration dans ma musique pour dégager un sentiment de liberté dans l'improvisation notamment. Ça me permet vraiment de m'exprimer un jeu très libre tel que j'aime le faire habituellement.
Anh Bruno Morris vừa nói là đối với tôi thì nhạc của Trịnh Công Sơn là một nguồn cảm hứng lớn. Tôi cảm thụ từ dòng nhạc này cái ý tưởng về tự do và nó giúp cho tôi tự do hơn trong cái cách biến tấu về nhạc phong cầm. Và đó là cái điều mà tôi cảm nhận hơn hết.
Bruno Morris, tôi rất tò mò muốn biết như vậy Hưng Thanh với Bruno Morris gặp nhau trong cái tình huống nào?
Hưng Thanh và Bruno Morris gặp nhau trong một cái buổi hát cách đây một năm.
trong cái festival ở Bordeaux. Thì hôm đó là một cái buổi mà thường thường mấy cái festival đó nghệ sĩ gặp nhau thì hay trao đổi. Thì Bruno mới bắt đầu là cũng cầm đơn, cũng giống như mùa lúc đầu mà Thanh diễn với Minh Lê, thì gặp Bruno Gersafons, mình trao đổi với nhau thì Thanh hát một hai câu, Bruno mới là cầm cái đàn và diễn như thế đó. Mà sau đó là từ này liên lạc với nhau và Bruno từ từ lên Paris. Thì cứ hẹn nhau một tháng gặp nhau một lần để làm việc trên một chương trình. Thì trước tiên Thanh nghĩ là Bruno cũng đã thích nhạc của Hương Thanh, đã thích tiếng hát của Hương Thanh, nên cái chuyện mà làm việc đó là hai người đã thích với nhau trước qua cái dòng nhạc.
Quý vị sẽ được xem Hương Thanh trình diễn cùng với Bruno Maurice ngày 28 tháng 3 sắp tới lúc 18 giờ tại Paris ở dạp New Morning. Bây giờ xin hỏi Hương Thanh một câu hỏi khác. Tôi từ mấy năm nay mong đợi những cái CD của Hương Thanh. Như vậy phải chăng Hương Thanh độ dày có khuynh hướng trình diễn quá nhiều trên sân khấu mà để cho một số các người như chúng tôi mong mỏi những CD để nghe hàng ngày thì đang phải nóng lòng chờ đợi?
Hương Thanh đúng ra cái năm nay thì Hương Thanh đã xong rồi một cái đĩa thứ hai. Cách đây 2 năm Hương Thanh được cái giải thưởng của Radio France về nhạc của cô Hoa, về nhạc cải lương. Thì Thanh đã xong rồi một cái đĩa thứ nhì. Đĩa thứ nhì nói về nhạc dân ca Việt Nam. Tại vì Thanh có ý là những cái cải lương thì nó rất là thuần túy, nhưng với người nước ngoài Âu Châu, Thanh vẫn mơ tưởng làm giữa thứ nhì, thứ ba và thứ tư để nói lên hết những cái nhạc Việt Nam của mình rất là giàu mạnh. Thì đĩa thứ nhì đã xong rồi, thì Thanh đang chờ cuối năm nay là tiếng hát của Hương Thanh trên dòng nhạc dân ca Việt Nam.
Đây sẽ là CD thứ 6 của Hương Thanh, yeah. Sau Moon and Wind 1999, Dragonfly 2001, Mangustao 2004, Fragile Beauty 2007 và Việt Nam Music du Théâtre Cải Lương 2008. Xin chúc Hương Thanh và Bruno Maurice chinh phục thêm thế giới và luôn luôn tìm khán giả mới, như Hương Thanh và Bruno Maurice đã chứng minh qua lần này với những bài ca của Trịnh Công Sơn, và đặc biệt là luôn luôn cống hiến cho chúng ta nhiều rung động. Xin tạm biệt quý vị thính giả và xin gửi đến quý vị bài ca Trên Núi của CD Moon and Wind của Hương Thanh, một bài ca mà dường như có lẽ tôi nghe mỗi một ngày. Thank you.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Trước một cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2008 và có thể trở nên dài lâu, người dân một số nước Âu Châu có khuynh hướng đổ tội cho người nhập cư và cho người ngoại quốc nói chung. Đó là trường hợp xảy ra gần đây tại nước Ý. Còn cuộc bầu cử Hội đồng thành phố tổ chức cách nay hai hôm tại Hà Lan cho thấy là đảng cực hữu bài ngoại đã thu hút được rất nhiều tại hai thành phố mà đảng này có ứng cử viên. Hôm nay hàng thượng lớn của tờ Le Figaro nhấn mạnh Tây Ban Nha bị khủng hoảng, quay lại chống những người nhập cư và tình cảm bài ngoại được thể hiện một cách công khai. Thông tín viên của tờ Le Figaro tại Madrid kể lại trường hợp của anh Luis, 25 tuổi, làm nghề tài xế taxi. Anh cho biết là phải một năm sau, các đồng nghiệp Tây Ban Nha mới chịu chào anh. Biết thân, biết phận, anh Luis nộp 60% tiền thu được trong ngày cho chủ, luôn luôn đậu xe đúng chỗ của mình và không bao giờ lấn trên chỗ của người khác. Vấn đề chính của Luis đó là anh là người Ecuador. Hiện nay tại Tây Ban Nha chỉ có 100 tài xế taxi đến từ châu Mỹ Latin để lái một chiếc trên 16.000 chiếc xe taxi màu trắng chạy trên các đường phố của thủ đô Madrid. Nhưng một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là đối với 3 trên 4 người được hỏi ý kiến thì một con số như vậy cũng còn là quá nhiều. Chính bài điều tra này chứng minh là có 77% người được hỏi ý kiến nhận định là có quá nhiều người nhập cư tại Tây Ban Nha. Vào năm 1996, khi đất nước đang trong thời kỳ phát triển kinh tế mạnh, chỉ có 28% người Tây Ban Nha thấy là có quá nhiều người ngoại quốc. So với các cộng đồng nhập cư khác thì cộng đồng châu Mỹ Latin hội nhập dễ dàng nhất vì họ nói cùng một ngôn ngữ. Người nhập cư đến từ Maroc là cộng đồng ngoại quốc đến Tây Ban Nha lâu đời nhất nhưng lại bị kỳ thị nhiều nhất và gặp nhiều khó khăn để tìm việc làm hay chỗ ở. Theo cơ quan Eurostat chuyên về thống kê tại châu Âu và được Le Figaro trích dẫn, vào tháng 12 năm 2009, số người ngoại quốc định cư tại Tây Ban Nha là hơn 5 triệu người, nghĩa là hơn Pháp 2 triệu người và thua Đức 2 triệu người. Nhưng giữa ba nước này có một sự khác biệt, đó là vấn đề nhập cư, là một hiện tượng rất mới ở Tây Ban Nha và nó phát triển ở một nhịp độ khá nhanh. Các chính phủ nối tiếp nhau của Đảng Bảo thủ và Đảng Xã hội tại Tây Ban Nha đã chính thức công nhận sự bùng nổ về số người nhập cư qua những biện pháp hợp thức hóa ồ ạt người nhập cư vào Tây Ban Nha, gây ra cơn thịnh nộ của các nước đối tác ở châu Âu. Kết quả là giờ đây, trong số các nước lớn thuộc Liên hiệp châu Âu, Tây Ban Nha là quốc gia có tỷ lệ người nhập cư cao nhất so với dân số. Bài báo trên Le Figaro còn cho biết thêm là đến năm 2008, khi xảy ra sự suy thoái kinh tế, chỉ có lao động nhập cư chấp nhận làm những công việc cực nhọc nhất, không đòi hỏi chuyên môn và được trả lương rất thấp. Nhưng kể từ nay, với cuộc khủng hoảng kinh tế và với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 20%, vấn đề chính đối với người Tây Ban Nha là có công ăn việc làm, bất luận nặng nhọc ra sao và mức lương thấp đến đâu. Trở lại với tình hình tại Hà Lan, kết quả của cuộc bầu cử hội đồng thành phố cách nay hai hôm là một lời cảnh báo đối với cả phần chính trị của nước này. Theo Le Figaro, lãnh đạo của đảng cực hữu Geert Wilders trở thành một nhân vật không thể thiếu trên sân khấu chính trị Hà Lan 3 tháng trước cuộc bầu cử quốc hội. Với việc ra tranh cử lần đầu tiên trong một cuộc bầu cử địa phương, đảng tự do PVV của ông Wilders thành lập năm 2006, chọn đề nghị ứng cử viên tại hai thành phố mà thôi, và đây là một chiến lược rất hiệu quả, vì đảng cực hữu PVV trở thành đảng đứng đầu tại thành phố Almere, có 190.000 dân, nằm ở phía đông Amsterdam. Thành phố thứ nhì có ứng cử viên cực hữu là La E, và tại đây đảng PVV vệ hạng nhì, liền sau đảng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời sự Trung Quốc được hai tờ Le Monde và Le Figaro đưa tin và bình luận. Báo Le Figaro đưa hàng tựa lớn, Bắc Kinh chạy chậm lại trong cuộc chạy đua quân sự. Lý do là vì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cho năm nay chỉ tăng có 7,5% và sẽ tương đương với 57 tỷ euro. Theo đánh giá của Le Figaro, chính quyền Bắc Kinh muốn bắn một tín hiệu gây yên tâm cho thế giới bên ngoài và đặc biệt là cho Đài Loan. Cho dù cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản tiếp tục than phiền về tính thiếu minh bạch trong việc chi tiêu ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Báo Le Monde chọn đưa lên trang nhất cuộc nổi loạn của người dân tại một ngôi làng thuộc ngoại ô phía bắc của thành phố Quảng Đông và được mệnh danh là ngôi làng của ung thư. Tại đây, dân chúng biểu tình chống lại việc thiết lập trên đất đai họ đang sống một lò thiêu chất thải do tập đoàn Veolia của Pháp quản lý. Họ tố cáo là nhà máy này gây bệnh ung thư cho con cái của họ. Le Monde cho biết là từ năm 2009, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra chống nhiều dự án thiết lập nhà máy đốt chất thải tại Quảng Đông. Ngoài ra, phụ trang của Le Figaro đăng lại một số bài báo trên tờ New York Times và được dịch sang tiếng Pháp, đưa tin là trong thập niên vừa qua, nhiều trường học công ở Hoa Kỳ đã ngưng dạy ngoại ngữ, một điều đáng buồn đối với một quốc gia sẽ cần nhiều chuyên gia nói được ngoại ngữ để quản lý công việc buôn bán và ngoại giao trên thế giới. Thế nhưng, ngược lại, trên cả nước Mỹ, các ngôi trường cạnh tranh nhau để giảng dạy Hoa ngữ. Nếu như một số trường tự đài thọ cho các lớp dạy tiếng Hoa, thì cũng có hàng trăm ngôi trường được chính phủ Trung Quốc giúp đỡ Bắc Kinh gửi thầy giáo đi dạy Hoa ngữ trên khắp thế giới và chấp nhận đảm trách một phần lương của thầy giáo.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Trong chương trình phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, ngày mai Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Đan Trường sắp sang Pháp trình diễn. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Nataphone và Visam đảm trách. Chương trình của RFI đến đây chấm dứt. Xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai.